Ngày xét xử đã đến, người làm chứng tự xưng tận mắt nhìn thấy người hành hung, được mời ra trước tòa. Anh ta kể như thật trước tòa rằng William đã giết người trên khoảng đất trống bên cạnh rừng như thế nào. Kiểm sát viên vụ án là một người có tên tuổi. Luật sư Lincoln đứng dậy hỏi rõ những lời khai của người làm chứng. Tôi xin hỏi nhân chứng trước, có phải sau khi hung thủ giết xong người và bỏ đi, nạn nhân mới ngã quỵ xuống đất? Không phải. Chưa đến 30 phút sau khi bị hành hung, nạn nhân bò dậy. 5-6 người đến đỡ anh lên lưng ngựa đưa anh về nhà. Như vậy lúc đó nạn nhân chưa chết à? Lincoln lấy khúc cây nhỏ và dài ở trên bàn để cắt tang vật, giơ cao lên. Có phải đây là khúc cây dùng đánh nhau lúc đó không? Vâng, đúng thế. Có một chỗ kiểm sát viên chưa hỏi, đó là việc đánh nhau xảy ra lúc nào? Sau 10 giờ rưỡi. Tại sao người làm chứng biết rõ thời gian đánh nhau như vậy? Có phải lúc đó người làm chứng xem đồng hồ à? Tôi không xem đồng hồ. Nhưng vì quán rượu luôn luôn đóng cửa lúc 10 giờ rưỡi. Trước khi xảy ra đánh nhau, mọi người từ trong quán ùa ra. Thì tôi thấy họ đi về. Tôi xin hỏi thêm người làm chứng. Khi xảy ra đánh nhau, anh đứng cách đó bao xa? Khoảng 10 mét. Nhưng mà vẫn thấy rõ chứ? Vâng, thấy rất rõ. Vì đêm hôm đó trăng sáng như ban ngày mà. Trăng sáng ở phía bên nào? Vừa đúng ngay đỉnh đầu giống như mặt trời giữa trưa vậy đó. Tôi muốn hỏi rõ thêm một điều. Nhân chứng có biết cố ý khai lời chứng gian dối trước tòa là bị xử phạt tội làm chứng giả dối hay không? Biết. Nhưng những lời tôi vừa nói là sự thật mà. Đã rõ. Bây giờ tôi xin hỏi người làm chứng thứ hai. Đây là nhân chứng do luật sư mời đến. Anh là một thanh niên nông thôn. Lincoln đưa khúc cây ban nãy cho anh xem. Đây, nhân chứng có thấy khúc cây này không? Có thấy. Đó là khúc côn của tôi, do tay tôi làm. Anh chắc đúng chứ? Vâng đúng. Trước đây khoảng 1 năm tôi làm khúc côn này để bắt chim sẻ. Xin ông xem. Người làm chứng chỉ vào cán cầm của cây côn. Trên cán có khắc chữ tắt N.W là tên của tôi, Nelson Wanskin. Vì cây côn này quá nặng, khó sử dụng, nên tôi vứt nó đi. Đó là chuyện sau vụ án mạng xảy ra. Như vậy có nghĩa là khi xảy ra trận ẩu đả, khúc côn này đang để ở trong nhà anh. Vâng, trong tủ ở nhà tôi. Xin hết, tôi đã hỏi xong. Lincoln tổng hợp mọi chứng cứ, kiểm tra kỹ một lần nữa, rồi đứng dậy. Thưa tòa, cuối cùng tôi xin đưa ra một tang chứng. Tang chứng này nằm ở trong túi của tôi. Lincoln móc ra một quyển sổ nhỏ. Quyển sổ này ghi chép nhiều việc rất thú vị. Đúng ra là một quyển sách rất bổ ích và cần dùng. Quyển sách này cho thấy người làm chứng do kiểm sát viên mớm cung đã khai ra những lời không đúng sự thật. Xin mời quý vị xem. Lincoln giơ lên cho mọi người thấy bìa quyển sách và nói: Đây là quyển lịch năm 1857 ghi về hiện tượng trăng của đêm 25 tháng 1 như thế nào. Tôi xin đọc để các vị rõ. Ở các bang miền Trung Tây nước Mỹ, trăng đang lặn vào lúc 10 giờ 17 phút. Từ các hàng ghế dự thính vang lên những âm thanh kỳ lạ. Phản ứng bất ngờ của Lincoln là sự thật không thể chối cãi. Nhân chứng thứ nhất, mặt tái xanh, hai chân run run nhưng không đứng vững được. Lincoln liếc nhìn anh ta và nói: Thưa các vị, đêm hôm đó lúc 10 giờ 30 phút trăng đã lặn. Còn hiện trường gọi là hành hung thì ở trong bóng cây dưới một cái khe sâu. Trước 10 giờ rưỡi, ánh trăng bị che khuất bởi tàn cây cao vút, đứng cách xa 10 mét. Mà bảo nhìn thấy rõ là không đúng đâu. Thực tế chứng minh cho thấy nhân chứng thứ nhất nhặt lấy khúc côn ở đâu đó và khai ra những lời chứng giả dối. Tiếp theo, nói với những người đến dự phiên tòa. Thưa các vị, pháp luật phải công minh chính trực và không thiên vị. Tôi tin William không có tội. Nhưng tôi phải đưa ra các phản chứng để nói lên rằng những lời khai của người làm chứng thứ nhất là bịa đặt. Tôi đã phải bỏ ra rất nhiều công sức vất vả. Khi tôi đang ngồi nghiên cứu bản án này, giữa đêm hôm qua, vì ánh trăng vào buổi chiều tối đã gợi ý cho tôi. Thế là tôi tìm sách lịch. Tôi chưa có niềm vui như niềm vui hôm nay, bởi vì người chịu oan khuất kia là con của ân nhân của tôi. Trước kia, tôi từng ở cùng làng với gia đình George. Tôi lâm vào cảnh nghèo túng không một xu dính túi, lang thang như kẻ ăn mày. Gia đình George đã cưu mang tôi. Đó là người cha của William đang bị tình nghi ngồi tù và người vợ của anh đang có mặt tại đây. Tôi ẵm đứa nhỏ đó hát ru cho nó ngủ. Những chuyện này đã qua, bây giờ lại hiện rõ ra trước mắt tôi. Ân nhân của tôi nay đã qua đời. Còn vợ và con trai của anh ấy đang bị hãm hại, oan ức và đau khổ trăm chiều. Tôi giúp họ chỉ mới trả được một phần ngàn ân nghĩa mà tôi đã nhận ở họ. Lời ông nói gây xúc động ở mọi người. Ông nói tiếp. Thưa quý tòa, mặt trời chiều sắp lặn, tôi hy vọng khi ánh sáng chiều nhiều màu sắc rực rỡ chưa mất đi, hãy tuyên bố vô tội cho bị cáo bị vu oan hãm hại oan ức này. Có người ngồi nghe xử, không cầm được nước mắt. Ông chánh án, được sự nhất trí của bồi thẩm đoàn, đã đứng dậy tuyên cáo. Bị cáo William vô tội. Hai mẹ con William cảm động khóc òa. Qua tuổi 40, Abraham Lincoln là luật sư nổi tiếng ở bang Illinois, nước Mỹ. Ông thường bào chữa cho những người nghèo khổ bị oan khuất. Các vị quan tòa có lần nói đùa với Lincoln. Anh luật sư này thu phí rẻ như thế, chắc muốn giật mất khách hàng của các bạn đồng nghiệp. Nhưng khi Lincoln nghĩ rằng mình nên hưởng quyền lợi của người luật sư, thì ông nêu ra yêu cầu chính đáng của mình. Có lần công ty đường sắt quốc gia ở Illinois mời ông làm một vụ án quan trọng. Ông nêu giá phí luật sư là $2,000. Phía công ty hết sức ngạc nhiên. Đây là giá phí làm án của luật sư giỏi hàng đầu. Còn anh $200 là đủ rồi. Tuy ông không làm vụ án $2,000 này, song đã làm một vụ án khác với mức án phí $5,000. Ông đã thu đủ, không thiếu một xu. Tuy ông là luật sư nổi tiếng, nhưng ông không thuê thư ký, không có tủ đựng hồ sơ, không có sổ ghi tên họ thân chủ, không có sổ thu chi tiền. Ông ghi chép sơ sài bằng bút chì, rồi bỏ vào ngăn kéo hay bỏ vào túi áo, thậm chí nhét vào nón đội trên đầu. Có khi vì không nhận được hồi thư của ông nên người ta viết thư đến giục ông. Ông viện lý do rằng: tôi thành thật xin lỗi vì đã chưa trả lời thư. Thứ nhất là vì tôi bận nhiều việc về tòa án. Nhưng lý do thứ hai là khi nhận được thư của quý ông, tôi đã để quên nó trong chiếc nón cũ của tôi. Qua ngày hôm sau, người nhà mua cho tôi cái nón mới. Thế là bức thư nằm trong chiếc nón cũ mất tiêu. Trên bàn viết của Lincoln luôn luôn có một bao thư lớn. Trên mặt thư có dòng chữ: có cái gì tìm không được, xin xem trong bao thư này. Hằng năm Lincoln thu nhập trong nghề luật sư của mình là $3,000. Ông không ngó ngàng gì tới số tiền này. Bà Mary, vợ ông, thấy ông làm việc đó. Bà dùng số tiền đó trang trải nợ nần cũ của ông và sắm sửa đồ đạc trong nhà. Có lần, Lincoln đi làm một vụ án kéo dài. Xong việc, ông vẫn cưỡi con ngựa gầy đi về Springfield. Khi ông đi trên đường phố về nơi ông ở, ông thấy hơi lạ lạ. Hình như không phải nhà ông. Còn con ngựa cứ đứng dừng trước cửa một ngôi nhà. Ông nói với con ngựa. Sai rồi. Không phải ở đây. Ông nghĩ là mình đã đi nhầm. Bèn cho ngựa đi tiếp hết đường phố, đến đầu đường, gõ cửa một căn nhà. Chủ nhà hỏi. Xin hỏi ai đó? Tôi là Lincoln. Xin hỏi nhà tôi ở đâu? Khi tôi đi thì nhà tôi là một căn nhà trệt. Sao bây giờ lại là nhà lầu? Người chủ nhà cười vui vẻ. Ngài Lincoln, căn nhà đó là nhà của ngài đó. Khi ngài đi làm việc, bà ở nhà đã sửa lại thành nhà lầu đấy. Nếu như bên trong nhà cũng sửa sang lại đẹp như bên ngoài thì rất tuyệt. Ông sẽ được như ý thôi. Sáng sớm hôm nay bà nhà đã đến xem qua. Trong nhà trang hoàng đẹp đến nỗi bà cũng ngạc nhiên nữa. Phu nhân Mary không những tôn tạo căn nhà thành nhà lầu, bà còn mua một cỗ xe ngựa để chồng đi lại đúng phong cách của một trí thức nhân sĩ. Song thực tế không phải như bà mong muốn. Hằng ngày ông vẫn mặc chiếc áo sơ mi, đứng đánh đôi giày da, dính đầy bùn đất. Bà mua cho ông bộ quần áo mới, hợp thời trang. Ông nói, mặc quần áo luôn lo sợ bị bẩn, làm việc không thoải mái chút nào. Ông đi làm việc, vẫn với bộ đồ cũ và bộ tóc ít khi chải. Người dân thành phố Springfield thường thấy Lincoln tự đi mua thịt và bánh mì. Abraham Lincoln đã sống bình lặng như thế suốt 5 năm. Người ta cảm thấy Lincoln đã rời xa chính trị và đồng thời cũng bị chính trị bỏ rơi. Dường như ít ai quan tâm đến vị luật sư vườn này nữa. Vậy một con người luôn luôn đeo đuổi chính nghĩa lại đi sống âm thầm như vậy sao? Một con người tràn đầy tính nhân đạo lại không có dịp để vùng vẫy hay sao? Ít lâu sau đó, vấn đề nô lệ da đen lại làm bùng lên ngọn lửa dữ dội trên đất Mỹ. Cơn bão táp mà Lincoln đã nói, quả thật đã nổi lên. Về khía cạnh nhân đạo, tất cả mọi người đều là con người như nhau. Đem một số đồng loại của mình ra buôn bán như trâu ngựa, khóa chân họ bằng sợi xích sắt, ngược đãi, hành hạ họ, đương nhiên là sai trái. Nhưng vấn đề nô lệ da đen ở nước Mỹ đâu phải chỉ là vấn đề nhân đạo. Miền Nam nước Mỹ là vùng đất của đại địa chủ quý tộc. Họ sử dụng đông đảo nô lệ da đen vào việc trồng cây, thuốc lá và cây bông cải. Cho đến ngày nay, miền Nam nước Mỹ vẫn phải dựa vào người da đen để khai phá đất đai. Miền Bắc nước Mỹ thì không giống vậy. Người da trắng tự dựa vào sức mình khi phá đất hoang, họ không cần đến nô lệ người da đen. Vì vậy, vấn đề nô lệ da đen đã trở thành điểm nóng của cuộc tranh chấp giữa miền Nam và miền Bắc nước Mỹ. Thoạt đầu, thế lực của miền Nam nước Mỹ mạnh hơn. Về sau, công nghiệp dần dần phát triển ở miền Bắc, số dân và tài sản nhiều thêm và ưu thế dần dần chuyển về miền Bắc nước Mỹ. Ở miền Nam giữ nguyên truyền thống có từ khi mới lập ra nước Mỹ, đó là dù luôn luôn nói đến đạo lý tự do, bình đẳng, nhân quyền, nhưng việc sánh vai chung sống giữa người da trắng và người da đen là tuyệt đối không bao giờ có và cũng không làm được. Chế độ nô lệ da đen rồi sẽ bị xóa bỏ hay là nó cứ tiếp tục tồn tại mãi mãi, đó là chuyện riêng của các bang tự mình định đoạt. Không cần đến nhà nước lo cái chuyện vặt ấy. Miền Nam nước Mỹ chủ trương như vậy. Họ nói rõ. Nếu bắt buộc xóa bỏ chế độ nô lệ da đen, miền Nam sẽ tách ra khỏi Hợp Chủng Quốc, lập ra một nước Cộng Hòa mới. Hai miền Nam và Bắc nước Mỹ tranh luận, giằng co dai dẳng về vấn đề này. Đến năm 1820 mới đạt được hiệp định chung. Các bang ở miền Nam từ trước đến nay đã sử dụng nô lệ, bây giờ vẫn thừa nhận chế độ nô lệ, nhưng phải vạch ra một đường ranh giới ở 36 độ 30 Bắc Vĩ Tuyến. Phía Bắc đường ranh giới này, tức vùng đồng bằng rộng lớn nằm giữa con sông Mississippi và dải núi Rocky, mãi mãi không được lập ra chế độ nô lệ. Với hiệp định nhân nhượng giữa hai miền và đường ranh giới đã thỏa thuận, suốt 30 năm sau đó, không có sóng gió lớn về vấn đề nô lệ. Nhưng giờ đây, Douglas đã lên ghế chủ tịch Thượng nghị viện Mỹ, dùng quyền lực của người đứng đầu đảng Dân Chủ để khống chế Thượng nghị viện trong một thời gian dài. Mà địa bàn đứng chân chính trị của đảng Dân Chủ lại nằm ở miền Nam nước Mỹ. Vì vậy, để thực hiện được kế hoạch tranh cử giành chiếc ghế Tổng thống nước Mỹ, Douglas không thể không lấy lòng các thế lực ở miền Nam nước Mỹ. Ông ấy là một tên vô liêm sỉ, bán rẻ nhân cách của mình. Ông ta cấu kết với miền Nam nước Mỹ, giở trò phản bội. Mọi người phê phán Douglas. Nhưng con người quyết đoán mù quáng này vẫn thản nhiên đi công cán ở bang Illinois, du thuyết khắp nơi, nói về chủ trương của ông ta. Khi Douglas đến thành phố Springfield, ông ta diễn thuyết suốt 3 tiếng đồng hồ và kết luận rằng: "Về vấn đề này, ngài Lincoln ở đây sẽ trả lời cho tôi. Tôi hy vọng thế." Ông ta công khai thách thức Lincoln. Ngài quyết định vận mệnh đã đến. Chính nghĩa và nhân đạo kêu gọi Lincoln, và ông đã bận rộn với việc này.